Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 16 tháng 11 năm 2019, sau phần tin tôn giáo là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo tông huấn Amoris Laetitia của Đức Thánh Cha Francisco, kế đó là tiết mục Nói với giới trẻ. Và sau cùng là một thánh mẫu học. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bổ nhiệm tân Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm cha Juan Antonio Guerrero Alves, tổng cố vấn dòng tên, làm tân Bộ trưởng Bộ Kinh tế, thay thế Đức Hồng Y John Bell. Cha Guerrero Alves, năm nay 60 tuổi, sinh tại Merida, Tây Ban Nha, gia nhập dòng tên cách đây 40 năm và thụ phong linh mục năm 1992. Cha đậu bằng cử nhân kinh tế, rồi cử nhân triết và văn chương, cử nhân thần học. Cha làm giáo sư triết học xã hội và kinh tế tại Đại học Giáo Hoàng Comillas ở Madrid trước khi làm giám tập, rồi làm giám tỉnh dòng tên Castiglia bên Tây Ban Nha. Sau đó, cha làm quản lý tỉnh dòng tên ở Mozambique. Từ năm 2017, cha Guerrero làm đại diện bề trên tổng quyền, đặc trách các nhà và cơ sở liên tỉnh dòng ở Roma, đồng thời cũng là tổng cố vấn của dòng. Từ sau khi Đức Hồng Y John Bell về Australia để chịu xử án, ngài vẫn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Kinh tế. Và nay, Đức Thánh Cha Francisco mới bổ nhiệm người thay thế Đức Hồng Y. Tin Palestine. Palestine nới rộng giờ viếng thăm đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem. Từ nay, các tín hữu hành hương và du khách có thể viếng thăm đền thờ Giáng sinh ở Bethlehem từ 5 giờ sáng đến 8 giờ tối. Với quyết định trên đây, ban tôn giáo tại miền Palestine nới rộng giờ mở cửa của đền thờ Giáng sinh thêm 3 tiếng đồng hồ. Quyết định này được thỏa thuận với ba tập đoàn giáo hội đồng quản trị thánh đường Giáng sinh là Công giáo, Chính thống Hy Lạp và Armeni Tông truyền. Hãng tin Công giáo Đức KNA chuyển đi hôm 13 tháng 11 vừa qua cho biết, việc nới rộng giờ mở cửa đền thờ Giáng sinh, một phần cũng do cố gắng của ông Ramzi Khoury, trưởng ban tôn giáo ở Palestine, đứng trước thời điểm mùa vọng và mùa Giáng sinh sắp đến gần. Lễ thắp sáng cây thông Giáng sinh tại quảng trường Máng Cỏ ở Bethlehem sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy, 30 tháng 11 sắp tới, áp Chủ nhật thứ nhất mùa vọng. Số tín hữu hành hương và du khách tại miền Palestine tăng 17% trong 6 tháng đầu năm nay so với cùng thời kỳ trong năm ngoái. Từ tháng Giêng đến tháng 6 vừa qua, có hơn 1.700.000 người viếng thăm miền Tây Jordan của người Palestine. Trong số này, Bethlehem thu hút nhiều nhất với 38% số du khách và tín hữu hành hương. Tin Vatican. Hội nghị tại Vatican về phòng ngừa lạm dụng tính dục trẻ em trên mạng. Đại diện các công ty lớn về mạng và vi tính như Google, Apple, Amazon và Microsoft đã được mời tham dự một hội nghị quốc tế tại Vatican trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 11 này về việc phòng ngừa lạm dụng trẻ em trên Internet. Hội nghị diễn ra tại trụ sở Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học và Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa học xã hội là hai cơ quan chính tổ chức hội nghị này. Cách đây một tháng, các giới chức hữu trách đã phá vỡ được một trong những mạng lớn chuyên bán trên Internet các video về ấu dâm và 337 người bị tình nghi tại 38 quốc gia đã bị bắt giữ, trong đó có Brazil và Tây Ban Nha. Chiến dịch điều tra và bắt giữ được tiến hành với sự cộng tác của cảnh sát liên bang FBI của Mỹ và các cơ quan an ninh Nam Hàn, Anh Quốc và Đức. Ngoài ra, cũng có sự hợp tác của Tây Ban Nha, Pháp, Italia, Ả Rập Saudi và một số nước khác. Mạng Gomo trẻ em có tên là Welcome to Video trên mạng đã bị đóng. Tổ chức này chuyên bán các video và hình ảnh lạm dụng tính dục trẻ em. Tin Australia. Hội đồng Giám mục Australia hy vọng tòa án tối cao làm rõ vụ Đức Hồng Y Pell. Hội đồng Giám mục Australia cầu mong tối cao Pháp Việt mau lẹ tiến hành việc kháng án của Đức Hồng Y George Bell. Trong thông cáo công bố hôm 13 tháng 11 vừa qua, sau khi tối cao Pháp Việt Australia chấp thuận cứu xét đơn kháng án của Đức Hồng Y Pell, Đức cha Mark Coleridge, Tổng giám mục giáo phận Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Australia khẳng định rằng mọi người dân Úc đều có quyền kháng án lên tòa án tối cao. Đức Hồng Y George Bell đã thi hành quyền đó và tòa án tối cao đã quyết định cứu xét việc kháng án. Điều này sẽ kéo dài một tiến trình xét xử dài và khó khăn, nhưng chúng tôi hy vọng việc kháng án này sẽ được xử sớm bao nhiêu có thể, và phán quyết của tòa án tối cao sẽ mang lại sự minh bạch và một giải quyết cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y George Bell năm nay đã 78 tuổi, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Melbourne, rồi làm Tổng giám mục giáo phận Sydney, trước khi được Đức Thánh Cha mời về Roma làm Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Hồi tháng 12 năm 2018, Bồi thẩm đoàn Tòa án bang Victoria đã đồng thanh xác nhận Đức Hồng Y phạm tội lạm dụng tính dục hai thiếu niên giúp lễ cách đây 20 năm trong nhà áo nhà thờ chính tòa Melbourne. Đức Hồng Y kháng án và hồi tháng 8 năm nay, Tòa phúc thẩm bang Victoria kết án ngài 6 năm tù. Tin Trung Quốc. Đức cha Quách Hy Cẩm bị công an Trung Quốc sách nhiễu. Đức cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm, giám mục phụ tá giáo phận Mân Đông, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, liên tục bị công an nhà nước Trung Quốc sách nhiễu để ép ngài ký vào bản tuyên nhận giáo hội công giáo tự trị tại nước này để được nhà nước nhìn nhận. Hãng tin Asia News chuyển đi từ Roma hôm 13 tháng 11 vừa qua nhắc lại rằng một giáo hội độc lập tự trị phục phùng Đảng Cộng sản Trung Quốc là điều kiện do Chủ tịch Tập Cận Bình đề ra để các tín hữu công giáo có thể hành đạo tại nước này. Đối với các tín hữu công giáo thầm lặng, một giáo hội tự trị độc lập như thế là điều không thể chấp nhận được, vì Đảng hiểu từ độc lập ở đây là tách rời khỏi Tòa Thánh và giáo hội hoàn vũ. Từ nhiều tháng nay, chính quyền tỉnh Phúc Kiến tạo sức ép, đặt điều kiện và đe dọa các linh mục để thúc đẩy họ ký nhận những điều kiện vừa nói để được nhà nước nhìn nhận, nếu không thì không thể thi hành sứ vụ. Từ ngày 9 tháng 11 vừa qua, Đức cha Vinh Sơn Quách Hy Cẩm, 61 tuổi, bị hai nhân viên công an canh chừng và liên tục có những nhân vật khác nhau đến gặp Đức cha mỗi ngày ở Lạc Giang để thuyết phục ngài thi hành chính sách của Đảng. Nhà nước cũng muốn rằng sau khi ký bản tuân hành, Đức cha Vinh Sơn Cẩm sẽ tham dự một cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ độc lập ở tỉnh Phúc Kiến vừa diễn ra tại Hạ Môn cho đến thứ Sáu 15 tháng 11 vừa qua. Tuy nhiên, Đức cha Vinh Sơn Cẩm từ chối đi Hạ Môn nên sáng ngày 12 tháng 11 vừa qua, công an chở Đức cha tới Ninh Đức để tiếp tục thuyết phục này. Giáo phận Mân Đông có hơn 90.000 tín hữu công giáo, trong đó 80.000 thuộc giáo hội thầm lặng và có 57 linh mục, 200 nữ tu và 300 giáo dân thánh hiến. Số linh mục công khai chỉ có 12 vị. Tin Roma. Toàn bộ hồ sơ phong chân phước cho chị Kiara Lubich đã được gửi về Vatican. Toàn bộ hồ sơ cuộc điều tra trong 5 năm để làm án phong chân phước cho chị Kiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, tổ ấm, đã được gửi về Bộ Phong Thánh từ ngày 11 tháng 11 vừa qua để cứu xét. Hồ sơ gồm 35.000 văn kiện và tài liệu, đựng trong 75 hộp lớn màu đỏ, được ban nhân viên gắn xi niêm phong trong buổi lễ hôm Chủ nhật mùng 10 tháng 11 vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Frascati gần Roma, do Đức cha Raffaello Martinelli, giám mục sở tại, chủ sự. Kết thúc cuộc điều tra ở cấp giáo phận để thu thập tài liệu, chứng từ của các nhân chứng. Hiện diện trong buổi lễ có chị Maria Voce, người kế nhiệm chị Chiara Lubich làm chủ tịch phong trào Focolare, cùng với nhiều thành viên khác. Tuyên bố trong dịp này, chị Voce nói, ước mong duy nhất của chúng tôi bây giờ là cống hiến cho giáo hội qua các văn kiện và tài liệu phong phú này. Món quà là chị Chiara đối với chúng tôi và nhiều người khác. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai Avvenire ở Italia hôm 10 tháng 11 vừa qua, tình nguyện viên án phong chân phước cho chị Chiara Lubich là ông Wanderi Hilgerman, người Hòa Lan. Ông nói, chị Chiara thật là đặc biệt trong cuộc sống quyết liệt, hăng say, trung thành hàng ngày, gánh lấy những đau khổ của nhân loại qua linh đạo của Chúa Giêsu bị bỏ rơi trên thập giá, hiến dâng bản thân cho sự hiệp nhất. Ông cũng là thỉnh nguyện viên án phong chân phước cho Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Chị Chiara Lubich sinh tại Trento, Bắc Italia, năm 1920 và năm 1943 khi được 23 tuổi, giữa Thế chiến thứ hai, chị và các bạn đã thành lập phong trào tổ ấm, cổ võ và sống linh đạo hiệp thông. Ngày nay, phong trào có khoảng 140.000 thành viên tại các nước trên thế giới và 2 triệu người thiện cảm với phong trào. Các thành viên của phong trào tổ ấm thuộc Công giáo và cả các hệ phái Kitô và tôn giáo khác. Họ dấn thân trong lĩnh vực chính trị, xã hội và kinh tế. Trong các giai đoạn tại Bộ Phòng Thánh, trước tiên, các chuyên gia của Bộ sẽ cứu xét xem cuộc điều tra ở cấp giáo phận có tiến hành đúng đắn hay không và sẽ công bố sắc lệnh nhìn nhận. Tiếp đến, một tường trình viên sẽ được bổ nhiệm để cùng với vị thỉnh nguyện viên soạn hồ sơ đúc kết gọi là Positio về tiểu sử và việc thực hành các nhân đức của vị tôi tớ Chúa Lubich. Hồ sơ này có thể gồm 1 hoặc 2 cuốn giày sẽ được giao cho 9 chuyên gia cố vấn của Bộ Phong Thánh cứu xét và cho ý kiến. Họ sẽ bỏ phiếu về vấn đề vị tôi tớ Chúa có thực hành các nhân đức Kitô giáo tới mức độ anh hùng hay không. Sau đó là sự cứu xét của hội đồng các thành viên của Bộ Phòng Thánh. Nếu qua được giai đoạn này và được Đức Thánh Cha cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng, vị tôi tớ Chúa sẽ được gọi là đấng đáng kính. Giai đoạn sau cùng cần có một phép lạ được chứng thực để vị tôi tớ Chúa có thể được phong chân phước. Tin Syria. Đức Tổng giám mục Công giáo Armenia ở Aleppo gọi linh mục bị giết là vị tử đạo. Đức cha Boutros Marayati, Tổng giám mục giáo phận Aleppo của Công giáo Armenia bên Syria, gọi cha Ibrahim Bedoyan, vị linh mục bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS sát hại, là một vị tử đạo. Linh mục Bedoyan là cha sở cộng đoàn Qamishili ở miền đông Syria, cùng với thân phụ đã bị 2 tên khủng bố thuộc nhà nước Hồi giáo IS bắn chết hôm thứ Hai 11 tháng 11 vừa qua trong một cuộc phục kích trên đường đi tới Deir Ezzor ở vùng biên giới đông bắc Syria gần Thổ Nhĩ Kỳ. Cha Bedoyan có gia đình và để lại 1 vợ và 3 con. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Boutros Marayati cũng là giám quản tông tòa giáo phận Qamishili, Hasaka và Deir Ezzor nói rằng, cha Bedoyan là một vị tử đạo của Syria. Cha bị giết vì làm điều thiện và dấn thân trong việc tái thiết thánh đường cũng như nhà cộng đoàn giáo xứ Armenia ở Deir Ezzor. Cứ 2 tuần 1 lần, cha Bedoyan đến thị trấn này để theo dõi công việc tái thiết nhà thờ và các nhà của cộng đoàn giáo xứ ở địa phương. Qamishili và vùng phụ cận bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công hồi tháng 10 vừa qua và trước đó đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng. Trong một sứ điệp ngắn hôm 12 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha chia buồn với các tín hữu Công giáo Armenia và ngài viết rằng, tôi gần gũi cộng đoàn tôn giáo Armeni ở Qamishili thuộc Syria, đang họp nhau trong lễ an táng cha sở Ibrahim Bedoyan bị sát hại hôm trước đó cùng với thân phụ. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho thân nhân và toàn thể các tín hữu Kitô tại Syria.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo tổng huấn niềm vui yêu thương về tình yêu trong gia đình của Đức Thánh Cha Francisco. Tổng huấn Amoris Laetitia niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Trong cuộc sống của mọi hôn nhân, các hình dạng thể lý sẽ thay đổi, nhưng điều này không có nghĩa là lòng yêu thương và sự lôi cuốn sẽ phai mờ. Chúng ta yêu người khác vì con người của họ, chứ không phải chỉ là thân xác của họ. Dù thân xác có già đi, nó vẫn nói lên điều này. Chính bản sắc bản thân đã chiếm hữu được trái tim của chúng ta. Cho dù những người khác không còn nhìn thấy vẻ đẹp của bản sắc đó, người phối ngẫu vẫn tiếp tục nhìn thấy nó bằng đôi mắt yêu thương, và do đó, lòng yêu thương của họ không hề suy giảm. Họ tái khẳng định quyết định thuộc về người kia và phát biểu quyết định ấy trong một sự gần gũi trung thành và đầy yêu thương. Tính cao thượng của quyết định này do cường độ và độ sâu của nó phát sinh ra cả một thứ xúc cảm mới khi họ chu toàn sứ mệnh vợ chồng của họ. Vì xúc cảm được tạo ra bởi một hữu thể nhân bản khác trong tư cách một ngôi vị, tự nó hướng về hành vi vợ chồng. Nó sẽ tìm ra các cách phát biểu mẫn cảm khác. Thực tế, lòng yêu thương là thực tại đơn nhất, nhưng với chiều kích đa dạng. Ở những thời điểm khác nhau, chiều kích này hay chiều kích nọ sẽ trồi lên một cách rõ ràng hơn. Giới hôn phối tìm được các hình thức phát biểu mới, và không ngừng đi tìm những cách mới mẻ để lớn lên mạnh mẽ. Cả hai điều này sẽ duy trì và củng cố sợi dây ấy. Chúng đòi một cố gắng hàng ngày. Tuy nhiên, tất cả đều bất khả nếu không có việc cầu nguyện để Chúa Thánh Thần đổ tràn ơn thánh của người, sức mạnh siêu nhiên của người và ngọn lửa siêu nhiên của người để củng cố, hướng dẫn và biến đổi lòng yêu thương của chúng ta trong mọi hoàn cảnh mới. Chương 5. Lòng yêu thương sinh hoa trái. Lòng yêu thương luôn đem lại sự sống. Lòng yêu thương phu thê không chấm dứt với cặp vợ chồng. Khi hiến thân cho nhau, cặp vợ chồng không trao ban cho nhau mà thôi, mà còn trao ban thực tại con cái nữa. Vốn phản ảnh một cách sống động lòng yêu thương của họ, một dấu chỉ vĩnh viễn sự hợp nhất phu thê của họ, và là một tổng hợp sinh động và bất khả phân từ các làm cha làm mẹ của họ. Chào đón sự sống mới. Gia đình là khung cảnh, trong đó sự sống mới không những được sinh ra mà còn được chào đón như một ơn phúc của Thiên Chúa. Mỗi sự sống mới đều giúp chúng ta biết đánh giá chiều kích hoàn toàn nhưng không của lòng yêu thương, điều không lúc nào không làm chúng ta thán phục. Đó chính là vẻ đẹp của việc được yêu thương trước, con cái được yêu thương trước cả khi ra đời. Ở đây chúng ta thấy có sự phản ảnh tính ưu vị của tình yêu Thiên Chúa, đấng luôn đưa ra sáng kiến vì con cái được yêu thương trước khi làm bất cứ điều gì để đáng được như thế. Ấy thế nhưng, từ những giây phút đầu tiên trong đời chúng, nhiều trẻ em đã không được chấp nhận, bị bỏ rơi và bị tước hết tuổi thơ và tương lai. Như để tự biện minh, có những người dám nói rằng, đưa những đứa trẻ này vào đời là một sai lầm. Họ thật đáng xấu hổ. Làm thế nào chúng ta có thể long trọng tuyên bố về nhân quyền và quyền trẻ em, nếu như sau đó chúng ta trừng phạt trẻ em vì các sai lầm của người lớn? Nếu một đứa trẻ ra đời trong những hoàn cảnh không mong muốn, thì cha mẹ và các thành viên khác của gia đình phải làm mọi sự có thể để nhận đứa trẻ này như một ơn phúc của Thiên Chúa, và nhận trách nhiệm chấp nhận em với sự cởi mở và lòng âu yếm. Vì khi nói tới các trẻ em sinh ra đời, không hy sinh nào của người lớn được coi là quá đắt hay quá lớn, Nếu có nghĩa em không bao giờ phải cảm nhận mình là một sai lầm hay vô giá trị hoặc bị bỏ bê cho gió sương và sự ngạo mạn của con người. Ơn phúc đứa con mới được Thiên Chúa ủy thác cho một người cha và người mẹ bắt đầu với việc chấp nhận, tiếp diễn với việc che chở suốt đời và có niềm vui cuộc sống vĩnh cửu là mục tiêu cuối cùng. Thanh thản chiêm niệm sự thành toàn tối hậu của mỗi người nhân bản, các cha mẹ càng ý thức được ơn phúc quý giá đã ủy thác cho họ. Vì Thiên Chúa cho phép các cha mẹ chọn tên để người dùng gọi tên con của họ vào cõi vĩnh hằng. Các gia đình lớn là một niềm vui cho giáo hội. Họ nói lên tính sinh hoa trái của lòng yêu thương. Đồng thời, Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị rất đúng khi giải thích rằng làm cha mẹ có trách nhiệm không có nghĩa sinh đẻ vô giới hạn hay không có ý thức những điều có liên hệ tới việc dưỡng dục con cái, nhưng đúng hơn là giúp các cặp vợ chồng có khả năng sử dụng sự tự do bất khả xâm phạm của họ một cách khôn ngoan và có trách nhiệm, có tính đến các thực tại xã hội và dân số, cũng như hoàn cảnh riêng và các nguyện vọng chính đáng của họ. Lòng yêu thương và việc thai nghén. Thai nghén là một thời gian khó khăn nhưng kỳ diệu. Người mẹ hợp tác với Thiên Chúa để sản sinh phép lạ sự sống mới. Là mẹ là hoa trái của một tiềm năng sáng tạo đặc thù của thân xác phụ nữ, được điều hướng cho việc thụ thai và sinh hạ một con người nhân bản mới. Mỗi người đàn bà đều được dự phần và màu nhiệm sáng tạo được đổi mới với mỗi lần sinh hạ. Thánh Bịch Gia biết, Ngài dệt nên con trong lòng mẹ con. Mọi đứa trẻ lớn lên trong lòng mẹ đều là một phần trong kế hoạch yêu thương đời đời của Chúa Cha. Trước khi tạo hình con trong dạ mẹ, ta đã biết con. Và trước khi con sinh ra, ta đã thánh hiến con. Mỗi đứa con đều có một chỗ đặc biệt trong trái tim Thiên Chúa từ thuở đời đời. Khi em được thụ thai, giấc mơ đời đời của Thiên Chúa thành sự thật. Chúng ta hãy dừng lại để nghĩ tới giá trị lớn lao của bào thai từ lúc được thụ thai. Chúng ta cần nhìn em bằng đôi mắt của Thiên Chúa, đấng luôn nhìn quá bên kia các vẻ bề ngoài. Người đàn bà mang thai có thể tham dự vào kế hoạch của Thiên Chúa bằng cách mơ tưởng tới đứa con của mình. Suốt 9 tháng, mọi người mẹ và người cha đều mơ tưởng tới đứa con của họ. Bạn không thể có một gia đình mà lại không có những giấc mơ. Gia đình nào đánh mất khả năng mơ thì con cái họ không lớn lên, lòng yêu thương không lớn mạnh, sự sống quắt lại và chết đi. Đối với một cặp vợ chồng Kitô hữu, phép rửa nhất thiết phải là một phần của giấc mơ này. Với lời cầu nguyện của họ, các cha mẹ sẽ chuẩn bị cho phép rửa, phó thác con thơ của mình cho Chúa Giêsu ngay cả trước khi em ra đời. Ngày nay, các tiến bộ khoa học giúp chúng ta biết trước màu tóc của đứa con, căn bệnh có thể một ngày kia đứa con sẽ mắc phải. Vì mọi đặc điểm của thân xác một con người đã được viết trong mã di truyền ngay ở giai đoạn bào thai. Ấy thế nhưng, chỉ có Chúa Cha, đấng tạo dựng, mới biết đứa con cách trọn vẹn. Chỉ một mình người biết bản sắc và giá trị sâu kín nhất của nó. Các người mẹ đang mang thai cần cầu xin Thiên Chúa ban cho mình sự khôn ngoan để hiểu biết con cái mình một cách trọn vẹn và chấp nhận chúng trong con người thực của chúng. Một số cha mẹ cảm thấy đứa con của họ không đến đúng lúc tốt nhất. Họ nên cầu xin Chúa chữa lành và tăng sức để họ chấp nhận đứa con của họ một cách trọn vẹn và hết tâm trí. Điều quan trọng đối với đứa con là cảm nhận mình được ước muốn. Nó không phải là một đồ phụ tùng hay một giải pháp giải quyết một nhu cầu bản thân nào đó. Đứa con là một hữu thể nhân bản có giá trị vô song và không bao giờ có thể bị sử dụng cho một lợi ích riêng nào đó của người ta. Thành thử, sự sống mới này có thuận lợi cho anh chị em hay không? Nó có những đặc điểm làm anh chị em vui lòng hay không? Hay nó có thuận theo các kế hoạch và hoài mong của anh chị em hay không? Điều này ít quan trọng. vì con cái luôn là một ơn phúc. Mỗi đứa con đều độc đáo và không thể thay thế. Chúng ta yêu con cái của chúng ta vì chúng là con cái của chúng ta, không phải vì chúng đẹp đẽ, hay trông giống hoặc suy nghĩ như chúng ta, hay hiện thân các giấc mơ của chúng ta. Chúng ta yêu chúng vì chúng là con cái của chúng ta. Đứa con là đứa con. Lòng yêu thương của cha mẹ là phương thế Chúa cha dùng để biểu lộ lòng yêu thương của chính người. Người chờ mong sự sinh hạ của mỗi đứa con, chấp nhận đứa con này một cách vô điều kiện và chào đón em một cách hoàn toàn tự do. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy vâng lên Việt Nam, hãy vâng cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, vang lên tiếng chim niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta cùng với nhau chia sẻ đề tài tinh thần hòa giải đem lại niềm vui.
Đốt cháy tan những đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Linh mục John Fullenbach đã kể lại một câu chuyện như sau. Đó là một buổi sáng thứ sáu tuần thánh. Tôi ngồi tòa giải tội. Một người đàn ông bước vào, quỳ xuống bắt đầu xưng tội. Thưa cha, nói thật, con không muốn đi xưng tội chút nào. Tôi hỏi lại, vậy tại sao ông đến đây? Người đàn ông trả lời, cha có nhìn thấy người đàn bà ngoài kia không? Vợ con đó. Con bước vào đây chỉ là tránh bị bà ấy cằn nhằn trong suốt mùa phục sinh này. Vậy ư, tôi trả lời. Xong vì ông đã đến đây rồi, chi bằng ông thành thật xưng tội luôn đi, có mất mát gì thêm đâu nhỉ? Sau một chốc lát ngần ngừ, người đàn ông đáp. Phải. Đằng nào cũng đã bước vào đây rồi, con sẽ xưng tội một cách đàng hoàng. Nhiều năm sau, người đàn ông ấy gặp tôi tâm sự rằng, cha John thân mến, cha còn nhớ lần con bị vợ ép vào xưng tội hôm thứ sáu tuần thánh năm ấy không? Cuộc sống của con đã thay đổi hoàn toàn từ đó, và bây giờ con rất vui. Các bạn thân mến, có thể nói, bình an tâm hồn đã đem lại niềm vui cho người đàn ông kia. Sự bình an mà Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ, Thầy đem lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Donald Walters đã viết rằng, bình an tâm hồn là kết quả không phải của tài khoản trong ngân hàng, mà của lời nguyện và suy niệm. Càng gắn bó với Chúa trong suy niệm và hòa giải với Ngài bao nhiêu, ta càng cảm thấy như được bao trùm bởi tấm chăn của bình an nội tâm, sưởi ấm châu thân, xoa dịu xung động, phấn khích tâm hồn bằng niềm vui trẻ trung. Bình an như dòng suối êm đềm, cuốn phăng mọi lo lắng và đem lại cảm giác tin yêu thật vui vẻ mới mẻ. Bình an tâm hồn thuộc về người biết rằng chỉ có Chúa mới là gia nghiệp đời mình. Rồi bà Su Monkic đặt câu hỏi cho mình khi bà bị căng thẳng và mất vui. Bà kể rằng, một buổi tối trong tháng giêng khi gió bắt đầu luồn nhẹ chung quanh nhà tôi bước vào phòng của đứa con gái Anna, nhìn thấy con búp bê nhựa mà nó đã nhận được ngày lễ Giáng sinh vừa qua. Con búp bê này thuộc loại trò chơi mà mỗi khi người ta bấm, nó ngả hẳn về phía trước, sau đó đứng lại trên bệ của nó. Cái bệ này có chất nam châm và bắt buộc nó phải trở về vị trí cũ, người ta gọi là trọng tâm an toàn. Cũng vậy, tôi cần phải có trọng tâm an toàn. Nó giúp tôi đứng vững mỗi khi con người bị điên đảo, giằng co, gặp ngã, phân hướng. Nó giúp tôi sống trọn vẹn tại trung tâm lòng mình và tôi có thể trả lời những thách đố vây quanh cuộc đời cách dễ dàng hơn. Đồng thời, nó cũng giúp tôi bắt liên lạc được với Thiên Chúa, đấng tôi kiếm tìm hàng ngày. Hãy đặt Chúa vào trọng tâm lòng mình. Tôi thường nghe những câu đó mỗi ngày khi đi dự thánh lễ. Tôi tự hỏi câu đó có nghĩa là gì nhỉ? Thiết tưởng khi Chúa Giê-xu nói với các môn đệ, ai không đi với ta là chống lại ta, và ai không cùng ta thu góp là phân tán. Câu này chỉ cho người Kitô hữu cách thức hiểu lời Chúa mời gọi và đặt người vào trọng tâm của lòng mình. Cũng như Ngài nói với mọi người, anh chị em hãy sống cùng Thầy, có nghĩa là anh chị em hãy đặt tin tưởng và trao phó mọi sự cho Thầy, mọi hành động, mọi việc làm, mọi tư tưởng và những dự định tương lai. Tất cả sẽ phải bắt nguồn từ Thầy, từ sự hiện diện của Thầy. Đôi khi trong cuộc sống, Chúa để chúng ta có những cảm nghiệm đau khổ như bị sỉ vả, bỏ rơi để chúng ta hiểu được tâm trạng của những người nghèo ra sao. Một khi chúng ta hiểu được, chúng ta sẽ có lòng thông cảm và biết ơn Thiên Chúa vì những cảm nghiệm đó. Nó cũng làm cho chúng ta lớn hơn trên đường thiêng liêng. Câu chuyện đá vào giám mục cũng do cha John Funenbach kể như sau. Vài năm trước đây, tôi gặp một giám mục và vị giám mục này kể tôi nghe câu chuyện đã làm cho Ngài thay đổi hoàn toàn cách nghĩ của Ngài. Được biết, trước kia Ngài rất hờ hững, chẳng mấy bận tâm về tình trạng của những kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội tại đất nước của Ngài. Ngài không thấy có gì bất công trong cách mà những người ở ngoài lề xã hội bị đối xử. Một hôm, có anh cảnh sát nọ không nhận ra Ngài là một giám mục, đã đá vào hông Ngài và xô đẩy Ngài y như anh ta vẫn làm với những kẻ hành khất. Cú đá ấy đã mở mắt vị giám mục, và đó là lần đầu tiên mà Ngài hiểu ra sự thật của mặt trái xã hội mà Ngài đang sống. Lần đầu tiên Ngài hiểu thế nào là tình trạng của những kẻ nghèo và những người bị áp bức. Để kết thúc câu chuyện ấy, Ngài nói với giọng trầm ngâm sâu lắng. Từ đó, tôi mới bắt đầu hiểu thánh tình. Tôi đọc thánh kinh như thể lần đầu tiên trong đời. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc mục nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị và các bạn mục Thánh Mẫu Học, nói về các đền thờ kính Đức Mẹ và các trung tâm Thánh Mẫu từ sau cuộc cách mạng Pháp cho tới ngày nay.
Kính thưa quý vị thính giả, cuộc sống của một đền thánh luôn luôn chịu ảnh hưởng của các biến cố giáo thuyết, xã hội và chính trị. Cuộc cách mạng Pháp đã không chỉ gây ra các thiệt hại cho nhân lực của xã hội với nhiều linh mục, tu sĩ và giáo dân bị giết, nhưng cũng khiến cho nhiều đền thánh bị xúc phạm và hư hại. Các đền thánh này trước đó đã chịu các thiệt hại do các tư tưởng của phong trào Jansenismo và phong trào Thiên Khải hay Thiên Quang Luận gây ra. Jansenismo là một phong trào tôn giáo, triết lý và chính trị, đề nghị một kiểu giải thích công giáo dựa trên thần học do Cornelis Jansen, giám mục giáo phận Ypres bên Bỉ soạn thảo ra vào tiền bán thế kỷ thứ 17. Đức cha Jansen là thần học gia và là giáo sư đại học Louvain, tác giả tác phẩm tựa đề Augustino lấy hứng từ các tư tưởng thần học của Thánh Augustino liên quan tới ơn Thánh Chúa. Tác phẩm được xuất bản năm 1640 sau khi Đức cha Jansen qua đời. Trong đó Đức cha cho rằng con người sinh ra đã bị hư hỏng trong lòng cốt rồi. Tội tổ tông đã khiến cho con người đánh mất đi sự tự do của ý chí, khiến cho nó không còn có khả năng làm điều thiện và hướng chiều về sự giữ. ơn thánh cứu độ do Thiên Chúa ban qua hiến tế của Chúa Kitô, nhưng chỉ có một ít người được chọn sống rải rác trên toàn thế giới. Việc nhấn mạnh trên sự tiền định này khiến cho Giăng-sen giống Can-ve. Ngoài ra, phong trào Giăng-senismo chủ trương cuộc sống luân lý nghiêm ngặt, bênh vực quyền bính của các giám mục và tầm quan trọng nền tảng của Thánh Kinh và các bút tích của các giáo phụ. Phong trào Giăng-senismo chống lại cuộc sống buông thả luân lý của hàng giáo sĩ và lập trường giáo thuyết của các tu sĩ dòng tên. Các tu sĩ dòng tên đã rút tỉa ra từ tác phẩm Augustinus năm điều lạc giáo liên quan tới ơn thánh, sự tự do, tội tổ tông và ơn cứu độ. Chúng trái nghịch với lập trường của dòng tên, cho rằng ơn cứu rỗi nằm trong tầm tay của mọi người, với điều kiện duy nhất là họ sống theo các điều luật của giáo hội. Năm 1653, Đức Giáo Hoàng Innocenzo X kết án các lập trường sai lạc trên đây của phong trào Giăng-sen. Phong trào cũng xung khắc với nền quân chủ Pháp, nên năm 1709, vua Louis XIV ra lệnh đóng cửa và phá hủy trung tâm Port Royal của phong trào Giăng-senismo.
Thuyết Thiên Khải hay Thiên Quang Luận là một phong trào chính trị, xã hội, văn hóa và triết lý phát triển trong thế kỷ 18 tại Âu Châu. Nó nảy sinh bên Anh Quốc, nhưng phát triển cực mạnh tại Pháp, rồi lan tràn ra toàn Âu Châu và sang cả Mỹ Châu. Danh từ Illuminismo ám chỉ bất cứ hình thức tư tưởng nào muốn soi sáng trí tuệ con người bị che tối bởi sự dốt nát và mê tín dị đoan, bằng cách sử dụng óc phê bình của lý trí và đóng góp của khoa học. Nó bao gồm thời gian kéo dài từ cuối cuộc chiến tôn giáo của thế kỷ 17 hay cuộc cách mạng Anh năm 1688 và cuộc cách mạng Pháp năm 1789, cùng với sự tiến triển tư tưởng trong lĩnh vực tôn giáo, khoa học, triết lý, chính trị, kinh tế, việc ghi chép lịch sử và canh tân các hình thức văn chương trong thế kỷ 18. Hình ảnh so sánh bóng bẩy có từ ánh sáng nảy sinh từ việc tục hóa và đời hóa ý tưởng về quan phòng hay tiến bộ được hiểu như là sinh hoạt lịch sử của con người. Như thế, ý tưởng ánh sáng tự nhiên được đặt trước và đối chọi với các tư tưởng duy thần và mặc khải Kitô, trong nghĩa nó là chiếm hữu nguyên thủy của trí óc con người. Và như vậy, việc khám phá ra các luật lệ thiên nhiên xuất hiện như một sự ván mở tràn đầy hay như một sự soi sáng. Với hai lý do này cũng đồng quy các kết luận lạc quan của cuộc tranh luận về việc biện minh cho Thiên Chúa liên quan tới sự hiện hữu của sự giữ trong thế giới và sự tự do của con người. Giáo thuyết thần học này hướng tới việc hòa giải lý trí về lòng tốt và công bằng của Thiên Chúa với sự hiện diện của sự giữ trong thế giới. Bên cạnh đó là ý tưởng về sự cao vượt của con người tân tiến trên người xưa, sự tiếp nối lý tưởng với cuộc cách mạng khoa học và với phục hưng để nổi lên hình ảnh đặc thù chiến thắng của lý trí, chống lại các bóng đen của chủ trương cuồng tín và mê tín dị đoan, trở thành trào lưu vào giữa thế kỷ 18. Các nội dung triết lý và khoa học của nền văn hóa ánh sáng quy chiếu một chương trình phức tạp, căng tân ý thức hệ, dân sự, chính trị, được soạn thảo ra tại nhiều nước khác nhau và đồng hành khắp nơi với quyền bá chủ của giới trung lưu doanh thương và kỹ nghệ chiến đấu với các cơ cấu còn sống sót của thế giới phong kiến. Việc đề cao lý trí và khả năng hiểu biết của con người khiến cho thuyết Thiên Khải xung đột và mạnh mẽ chống đối các tôn giáo lịch sử lớn như Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như mọi thứ tôn giáo khác.
Lý do là vì tâm thức duy lý không thừa nhận các tiêu chuẩn sự thật nào khác ngoài kinh nghiệm. Nó không biết tới từ mặc khải và coi các tín lý tôn giáo là phản lý trí và không phải là các sự thật có lý. Thuyết Thiên Khải cho rằng các tôn giáo khác nhau đã góp phần cùng với chính trị, giữ dân chúng trong sự ngu dốt, nô lệ và ngăn cản tiến bộ khoa học. Sau cùng nó tin rằng tôn giáo lừa đảo các dân tộc và khiến cho họ sống trong buồn sầu với ý thức về tội lỗi, cái chết và việc sám hối. Những người theo thuyết Thiên Khải muốn hủy bỏ các đặc quyền đặc lợi của giới thượng lưu và của giáo hội. Họ khước từ các tín điều, các thành kiến và chủ trương cuồng tín, cũng như lấy hứng từ nguyên tắc khoan nhượng. Họ chống lại các tôn giáo đã được củng cố, các lễ nghi, các mê tín dị đoan và có một quan điểm đời về cuộc sống và nhà nước. Những người theo thuyết Thiên Khải chia thành hai trào lưu chính, trào lưu hữu thần và trào lưu vô thần. Thuyết hữu thần phân biệt thiên nhiên với lịch sử, lý trí và mê tín dị đoan. Nó tin vào một thứ tôn giáo tự nhiên bất biến dựa trên các sự thật hữu lý chung cho tất cả mọi người, chẳng hạn như sự hiện hữu của Thiên Chúa. Thật vậy, lòng đạo hạnh đời và duy lý của thuyết hữu thần tự định hình như một nền luân lý đạo đức phổ quát chung của nhân loại. Đối với người theo thuyết Thiên Khải, thuyết hữu thần là tôn giáo duy nhất có thể bảo đảm cho sự tự trị của con người và thực tại của một trí tuệ cao vượt. Trong khi thuyết hữu thần phân biệt giữa một nhân tố hữu lý và một nhân tố vô lý, và thời điểm vật lý và bệnh lý, thì thuyết vô thần cho rằng tôn giáo là một hiện tượng bệnh hoạn và vô lý, nảy sinh không phải từ lý trí, mà từ sự sợ hãi và lợi lộc. Hai học giả đại diện cho trào lưu Thiên Khải là Jean Meslier và Paul-Henri d'Holbach. Ông Meslier thường giải thích sự kiện tôn giáo trong chiều khóa chính trị và cho rằng việc vân phục Thiên Chúa do tôn giáo muốn là một lèo lái nhắm đặt để các dân tộc dưới quyền thống trị của các vua chúa. Ông d'Holbach tuy cũng tố cáo sự lèo lái chính trị của tôn giáo, nhưng tìm lý do trong sự sợ hãi và không thoải mái của con người trước vũ trụ. Sau này Karl Marx và người Cộng sản sẽ định nghĩa tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân.
Trong thời đại gần hơn với chúng ta, chế độ Cộng sản chủ trương tiêu diệt tôn giáo và thay thế vào đó bằng chủ thuyết vô thần. Nhà nước tịch thu các tài sản của các giáo hội, bắt hại các tín hữu. Tiếp đến, chính quyền vô thần phát động chiến dịch tuyên truyền chủ thuyết vô thần trong các trường học nhằm nhồi vào đầu óc của các sinh viên học sinh một quan niệm duy vật và khoa học biện chứng về thế giới. Nhiều nhà thờ, đền thờ và hội đường bị phá hủy hay bị trưng thu làm chuyện khác như nhà kho, phòng chiếu phim, rạp hát, trụ sở công an hay các cơ cấu khác của chính quyền vô thần. Các đan viện, tu viện bị đóng cửa hay bị biến thành nhà tù. Nổi tiếng nhất là đan viện Solovsky trên đảo Solovetsky trở thành nhà tù Solovsky, nơi giam giữ nhiều linh mục, tu sĩ và những người bị coi là có các hoạt động chống chính quyền cách mạng. Đã có hàng chục ngàn linh mục, tu sĩ nam nữ và hàng trăm ngàn giáo dân bị đày vào các trại tập trung cải tạo, điển hình như quần đảo Gulag, và chết vì đói khát, bệnh tật và lao động vất vả. Và đương nhiên trong bầu khí bách hại tôn giáo đó, hầu hết các đền thánh dân kính Đức Mẹ của giáo hội chính thống hoàn toàn biến mất. Tại Tây Ban Nha, cuộc nội chiến đẫm máu trước khi đệ nhị thế chiến bùng nổ cũng có các hậu quả tiêu cực đối với nhiều đền thánh dân kính Đức Mẹ. Sau năm 1945, tại nhiều vùng, cuộc sống và sự hiện hữu của các đền thánh cũng bị ảnh hưởng bởi tình hình chính trị. Có đúng thật là bên Ba Lan, chúng ta có thể chứng dẫn trường hợp đền thánh Đức Bà Jasna Gura ở Czechoslova. Hình Đức Mẹ có từ thời thập tự chinh, nhưng có ít tin tức liên quan tới lòng sùng kính Đức Mẹ tại các quốc gia khác. Rất thường khi, chẳng hạn như trường hợp của các quốc gia phương Đông xa xôi, chế độ chính trị xem ra muốn xóa bỏ mọi dấu vết của Kitô giáo và lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa. Tuy nhiên, tại nhiều nơi khác trên thế giới, người ta lại chứng kiến hiện tượng nở hoa ngoạn mục của cuộc sống và của phong trào tại các trung tâm sùng kính Đức Maria như Lộ Đức, Fatima, Loreto, Sèvres, Ansiden, Maria Sen, Antistin, Saragossa, Maria Bistrica, Pompei, Monteberico, Guadalupe. Các đền thánh và trung tâm thánh mẫu này ghi nhận cả một phong trào hành hương chưa từng có. Sự bùng nổ này đã lôi kéo sự chú ý của các nhà nhân chủng học, và nó cũng cần được nghiên cứu trên bệnh viện tôn giáo một cách chặt chẽ.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.